Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Ngày mai Chủ nhật 21 thường niên Thánh Vịnh tuần 1, giáo huấn số 39, hiệp thông các của cải thiêng liêng tiếp theo, sự hiệp thông đức mến trong mầu nhiệm các thánh thông công. Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Nếu một bộ phận nào đau thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận cũng vui chung. Vậy anh em là thân thể của Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Đức mến không tìm tư lợi. Việc nhỏ nhất trong các hành vi của chúng ta được làm trong đức mến đều xin lợi ích cho mọi người. Trong sự liên đới hỗ tương với tất cả mọi người, kẻ sống và kẻ chết, sự liên đới đó được đặt nền trong mầu nhiệm các thánh thông công. Mọi tội lỗi đều làm tổn thương sự hiệp thông này. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 953. 27 thứ hai, Thánh nữ Monica lễ nhớ. 28 thứ ba, Thánh Augustino giám mục, tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 29 thứ tư, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết lễ nhớ. 30 thứ năm, 31 thứ sáu, tháng 9, ý cầu nguyện, cầu cho những người trẻ ở châu Phi, xin cho những người trẻ của lục địa Phi Châu được giáo dục và lao động trong chính đất nước của mình. Mùng 1 tháng 9, thứ bảy đầu tháng, mùng 2 Chủ nhật 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2, ngày Quốc Khánh, cầu cho Tổ quốc. Trao hôn phối, trao lần thứ ba, có anh Matthew Lê Hoàng Diễm Châu, con ông Francisco Lê Văn Hoàng và bà Lucia Lê Thị Diễm Hồng Diễm, giáo họ Núi Đỏ, xin kết hôn với chị Marta Nguyễn Sơn Hồng Ngọc Tân Tòng, con ông Nguyễn Văn Minh và bà Sơn Thị Hồng Cẩm, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vinh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Giao lần thứ nhất, có anh Gioan Bautista Lâm Tấn Phát Tân Tòng, con ông Lâm Phước Tử và bà Huỳnh Thị Tuyết Thu, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 87B Đinh Liệt, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thuộc giáo xứ Tân Hương, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Maria Võ Thị Hồng Tơ, con ông Gioan Bautista Võ Phi Châu và bà Maria Nguyễn Thị Đào, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 416/6/34 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vinh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ai biết những đôi giao hôn phối trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cho cha chánh xứ? Thông báo thứ nhất, để dọn mình mừng lễ Monica bổn mạng các bà mẹ trong giáo xứ, thứ tư ngày 29 tháng 8 năm 2018, thánh lễ chiều lúc 17:30, có cha tổng linh hướng hội các bà mẹ giáo phận Phêrô Nguyễn Quốc Hưng về giảng tinh tâm, và trong thánh lễ có nghi thức uyên hứa cho các bà mẹ mới nhập hội. Xin kính mời các bà mẹ và cộng đoàn tham dự. Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2018, lễ bổn mạng các bà mẹ công giáo. Thánh lễ chiều sẽ được cử hành lúc 17 giờ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các bà mẹ trong giáo xứ. Thông báo hai, thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2018, lễ dỗ năm thứ năm của cha cố Du Xe Trần Văn Nghị. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cha cố nhân dịp lễ dỗ của ngài. thông báo 3. Các ông trùm đã gửi đến mỗi gia đình trong giáo xứ phong bì xin đóng góp cho quỹ phát triển. Xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển tháng 8 năm 2018. Sau các thánh lễ, có quý bà trong hội các bà mẹ đứng ở các cổng nhà thờ, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Thông báo 4. Năm 2018, các gia đình nào trong giáo xứ kỷ niệm 25 năm, 50 năm và 60 năm hôn phối, xin lấy đơn đăng ký tại văn phòng giáo xứ để tổ chức mừng lễ kỷ niệm và xin phép lành tòa thánh trong dịp kỷ niệm này. Xin liên hệ anh Phát thư ký. Thông báo 5. Sau các thánh lễ, gia đình nào trong giáo xứ đọc kinh tối vì bận công việc trong tuần, đọc kinh một tối cũng được, xin liên hệ văn phòng hội đồng mục vụ để đăng ký. Cha xứ sẽ tặng cho một bộ sách, hai cuốn cầu nguyện với lời Chúa hàng ngày. Thông báo 6. Chủ nhật tuần sau 2 tháng 9 năm 2018, chủ nhật đầu tháng, cha cử hành nghi thức rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Gia đình nào có các trẻ xin lấy đơn đăng ký tại các ông trùm trong các giáo họ và nộp tại văn phòng giáo xứ. Thông báo từ đoàn thiếu nhi thánh thể. Các gia đình nào có các trẻ từ 6 tuổi trở lên, xin đưa các trẻ đến nhà thờ đăng ký các lớp giáo lý tại giáo xứ. Xin liên hệ các anh chị giáo lý viên để nhận đơn vào ngày chủ nhật hàng tuần, hoặc liên hệ với cô Cát để biết thêm thông tin. Chủ nhật ngày 26 tháng 8 năm 2018 vào lúc 19:30, kính mời quý vị phụ huynh các em lớp thêm sức đến nhà thờ tham dự buổi họp chuẩn bị cho các em lãnh nhận bí tích. Vì tính chất quan trọng của thánh lễ, xin quý phụ huynh đi họp đông đủ và đúng giờ. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ, xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung và không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhưng dân chăm và công và thân thường, Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng nhà.
Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay chúng ta sẽ thấy có hai thái độ lựa chọn trước giáo huấn của Chúa. Có những người không chấp nhận giáo huấn của Chúa và bỏ đi, nhưng cũng có những người quyết định lựa chọn Chúa, chấp nhận đi theo Chúa dù mình không hiểu gì mấy đối với giáo huấn của Ngài, nhưng tin tưởng và phó thác đi theo Ngài. Chúng ta cũng vậy, trong đời sống đức tin, chúng ta có chọn Chúa hay chọn tiền của, chọn thế gian, mỗi người chúng ta sẽ là người làm quyết định chọn lựa ấy. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta luôn quyết định chọn Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống của chúng ta. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin đương bà Maria trong đời đồng trinh, sang thiên thần, sang thanh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn nắng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời,
và bình an dưới thế cho người hiền lành. Chúng con trả lời Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luân Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để giàu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phung chân thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chi sách Giô-suê. Hồi ấy ông Giô-suê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Israel và triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Ông Giô-suê nói với toàn dân: nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông cả, hoặc là các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Dân đáp lại: chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi. Giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Về phần chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì người là Thiên Chúa của chúng tôi. Đó là lời Chúa.
Chúc tụng Chúa trong mọi lúc, tiếng tôi luôn ngợi khen Ngài. Trong Chúa hồn tôi hân thiên, ban nhạc hãy nghe và hãy mừng vui. Các bạn nên thử và xem cho biết Chúa thiện hảo thay, cùng ai tìm được
bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gọi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tung phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu thương như yêu chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách thánh có lời chép rằng: chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Ta ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tại hội đường Ca-phác-nôm, Đức Giêsu đã tuyên bố: ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thực ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: vì thế Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ Thầy đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày, con người chúng ta thường xuyên phải làm những quyết định chọn lựa. Có những quyết định chọn lựa không quan trọng cho lắm, như ăn cái gì, uống cái gì hay là mặc cái gì. Nhưng cũng có những quyết định chọn lựa vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Chẳng hạn như việc lựa chọn nghề nghiệp, hay là lựa chọn người phối ngẫu để kết hôn. Và khi làm một quyết định chọn lựa nào thì con người phải chịu trách nhiệm và lãnh lấy mọi hậu quả sẽ xảy ra từ quyết định chọn lựa ấy. Vì thế, con người chúng ta thường thận trọng trong việc đưa ra những quyết định chọn lựa có ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Trong đời sống tâm linh cũng thế. Con người chúng ta cũng phải đưa ra những quyết định chọn lựa. Những quyết định này ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên con người chúng ta cũng cần phải khôn ngoan đối với việc đưa ra những quyết định chọn lựa về niềm tin. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta những dẫn chứng về các trường hợp mà trong đó con người đã đưa ra quyết định chọn lựa cách khôn ngoan. Trong bài đọc 1, thủ lĩnh Giô-suê đã triệu tập đại hội tại Si-khem để buộc con cái Israel phải đưa ra một quyết định chọn lựa dứt khoát: thờ phượng một Thiên Chúa hay thờ phượng các thần ngoại bang. Còn bài tin mừng hôm nay được coi như là đoạn kết cho một câu chuyện tương đối dài trong tin mừng theo Thánh Gioan. Có chuyện này bắt đầu bằng một phép lạ rất đặc biệt, đó là phép lạ hóa bánh ra nhiều. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều này, Chúa Giêsu đã giảng một bài cũng rất đặc biệt, về đề tài rất đặc biệt. Đó là bài giảng về bánh hằng sống. Bài giảng này đã gây nên một sự phân hóa chưa từng thấy trong thái độ của các môn đệ của Chúa Giêsu. Một số môn đệ đã cảm thấy những lời giảng của Chúa Giêsu về bánh hằng sống quá chói tai và đã bỏ đi. Một số môn đệ khác quyết định theo Chúa Giêsu vì chỉ có Ngài mới có lời ban sự sống đời đời, dù cho các ông không hiểu sâu sắc những gì mà Chúa Giêsu đã nói, đã giảng. Thưa anh chị em, trong cuộc sống, một số người nói rằng có người thành tín, tin vào Chúa Giêsu và tin mừng đến mức liều cả mạng sống, nhưng trong thực tế cuộc sống thì họ lại không được gì mấy. Họ vẫn nghèo, họ vẫn gặp đau khổ, vẫn gặp nghịch cảnh, vẫn đau yếu, bệnh tật triền miên. Tắt một lời theo Chúa, họ chả được gì cả. Cho nên có một số người đã quyết định không đi nhà thờ, không giữ đạo, không sống đạo Công Giáo nữa. Vợ con mà xúi đi cự coi chừng là nhà cũng không yên. Vì họ nói là họ cầu xin nhiều điều lắm cho cuộc sống của họ mà họ chả thấy Chúa đối với hoài gì, chả thấy Chúa ban cho họ điều gì cả. Cho nên không chơi nữa, nghỉ ở nhà. Những gì là Chúa Giêsu nói là bánh hằng sống cho ta sự sống đời đời, chuyện đó xa, không thấy đâu. Bệnh tật chết sắp tới nơi rồi, túng thiếu, cầu xin tiền mà chả thấy đâu. Cho nên không thèm, không đi lễ, không đi nhà thờ, không giữ đạo nữa. Có thể nói rằng tâm lý theo Chúa những con người này, của những con người này giống với đám đông Do Thái và một số môn đệ trong bài tin mừng hôm nay. Sau khi thấy phép lạ hóa bánh ra nhiều, họ đã theo Chúa Giêsu và muốn tôn Ngài lên làm vua, vì họ thấy Chúa Giêsu có khả năng làm no cái bụng của họ. Họ hy vọng rằng khi theo Chúa Giêsu thì họ sẽ sung sướng, sung túc, không còn phải bữa đói bữa no nữa. Khi theo Chúa Giêsu thì họ sẽ an nhàn thư thái, không phải lao động vất vả nữa nhưng có của ăn. Khi theo Chúa Giêsu thì họ sẽ có được quyền lực, danh vọng, địa vị, chức quyền trần thế. Tuy nhiên Chúa Giêsu đã không đáp ứng lại ước vọng đó. Và rõ ràng chúng ta thấy trong tin mừng Chúa Giêsu đã nói: ai muốn theo ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ta. Chúa Giêsu không hứa nhà cao cửa rộng, không hứa những bữa cơm đầy cao lương mỹ vị, không hứa tiền bạc. Chúa Giêsu chỉ hứa sự sống đời đời. Thế nhưng chúng ta thấy nhiều người trong chúng ta đi theo Chúa không phải vì sự sống đời đời, sự sống phục sinh trong Đức Giêsu Kitô, nhưng chúng ta đi theo Chúa giống như những người Do Thái và một số môn đệ của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Theo Chúa để kiếm trang, thì mà Chúa không đáp ứng, nghỉ chơi, không chơi nữa. Thưa anh chị em, sự sống đời đời, điều mà Thiên Chúa hứa cho con người qua bài giảng về bánh hạt sống là chính thịt và máu Ngài. Điều này vô cùng vượt quá tầm trí khôn của con người chúng ta. Và nhiều người trong chúng ta không mong đợi điều này. Cho nên nhiều người chúng ta thấy, đặc biệt là những người Do Thái và một số môn đệ của Chúa Giêsu, đã quyết định rời bỏ Ngài. Còn một số môn đệ khác mà đại diện là Thánh Phêrô đã quyết định đi theo Chúa Giêsu đến cùng, dù cho vào thời điểm đó các ngài không hiểu gì mấy về những lời rao giảng của Chúa Giêsu về bạch hạc sống là chính thịt và máu ngài. Quả thật không phải lúc nào ta cũng có thể hiểu hết con đường mình đã chọn lựa. Vì vậy chỉ cần tiên đoán hơn một nửa là may mắn lắm rồi. Phần còn lại ta tiếp tục trải nghiệm, khám phá với tất cả bản lĩnh tài năng của mình. Lựa chọn về niềm tin là một quyết định để đi vào một cuộc hành trình với đấng vô hình. Trong cuộc hành trình ấy, chúng ta sẽ cảm thấy càng tuyệt vời hơn khi biết tin tưởng phó thác đời mình vào tay Chúa để chính ngài hoạch định nên cuộc đời của chúng ta như chúng ta là. Bởi vì mỗi người chúng ta là một công trình riêng biệt của Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần đang âm thầm xây dựng. Như câu châm ngôn Latin Crede ut intelligens Intelias có nghĩa là tin để hiểu. Niềm tin thác vào Chúa sẽ giúp chúng ta hiểu Chúa hơn, hiểu những giáo huấn của ngài hơn, và thấy được Chúa đang đồng hành với chúng ta trong những quyết định chọn lựa, để rồi chúng ta càng có thêm những kinh nghiệm mới về chính mình và về Thiên Chúa. Bởi vì những kinh nghiệm mới về Thiên Chúa được định hình nhờ đức tin có sẵn. Thưa anh chị em, nói những điều như thế thì nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy rất là mơ hồ, mơ mơ màng màng, không biết là nó đâu vào đâu. Chúng ta nhìn lại lịch sử cựu ước, lịch sử tân ước, chúng ta sẽ thấy có những mẫu gương về niềm tin đáng để chúng ta học hỏi trong vấn đề chọn lựa về niềm tin. Nổi bật như là tổ phụ Abraham. Abraham sống vào thế kỷ thứ 12 trước công nguyên. Và chúng ta biết là Abraham sống ở thành Ur, và nghề lúc bấy giờ, nghề của Abraham là chăn chiên, chăn cừu, nông nghiệp du mục. Cho nên trong cái văn hóa nông nghiệp du mục đó thì cái chuyện phồn thực, cái chuyện sinh sản là điều người ta mong ước. Mà Abraham ở trong cái tình trạng là không có con, hiếm hoi không có con. Cho nên cái người hàng xóm thường nói ra nói vô, có những nói câu nói rất là độc địa làm đau lòng. Cây độc không trái, gái độc không con. Hoặc là ăn ở thất đức, làm sao đó cho nên không có con. Cho nên Abraham rất đau khổ khi đã ở cái tuổi đã cao rồi, đã xế chiều rồi, nhưng mà không có một mụn con. Tất cả những của cải ông làm lụng được, ông dành dụm được, chả biết để cho ai cả. Cho nên có những lúc ông cảm thấy chán nản. Và trong cái chán nản của cuộc đời đó, ông đã đi cầu khấn, cầu khấn rất nhiều. Thế nhưng rồi ông đã chạm trán trong cái đau khổ của cái phận người đó, ông đã chạm trán với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã ngỏ lời với ông, đã bảo ông là rời bỏ cái quê hương xứ sở mà hiện ông đang sống đó, đi đến một cái vùng đất hứa chảy sữa và mật. Thế nhưng Chúa chỉ nói thế thôi, rồi cứ việc bảo đi thôi. Chúa chả có cho địa chỉ, chả cho chỉ hướng đông tây gì cả. Nói bạn cứ đi, đi tới đâu ta chỉ tới đó, đi tới đâu ta chỉ tới đó. Rồi Chúa hứa là một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển, và mọi dân tộc sẽ nhờ ngươi mà được chúc phúc. Nếu quả thật, nếu ở chúng ta ở trong vào trong trường hợp của Abraham, liệu chúng ta có tin lời đó hay không? Liệu chúng ta có dám từ bỏ quê hương nơi mà chúng ta đang sinh sống ổn định hay không? Nơi mà chúng ta có những bà con thân bằng quyến thuộc, có những cơ sở kinh tế vững chãi để đi phiêu lưu như Abraham theo lời Chúa ngỏ lời hay không? tất cả. Chúng ta thấy Abraham đã đi vào trong hành trình niềm tin đó với Chúa. Và niềm tin của Abraham không phải là niềm tin nói tin là tin là chắc bóp. Nó được trải nghiệm trong cuộc sống, nó được thử thách trong từng ngày của cuộc sống. Abraham đã lên đường, đã đi. Thế nhưng mà không thấy đâu cái vùng đất chảy sữa và mật. Và đây cũng không thấy đâu cái một muộn con chứ đừng nói là một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Thế nhưng trong Abraham vẫn tin, và Abraham vẫn cầu nguyện, và vẫn tiếp xúc với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa vẫn luôn trong cuộc đối thoại với ông, vẫn khích lệ ông và vẫn nâng đỡ ông tiếp tục đi đi. Để rồi Thiên Chúa với hình ba thiên sứ đã đến với Abraham, với gia đình của Abraham dưới cây sồi Mamre. Thì một trong ba sứ thần của Chúa đó mới nói với Abraham: Abraham, giờ này năm sau nhà ngươi, vợ ngươi có bầu. Thế thì bà Sarah, vợ của Abraham, mới nói: mẹ ơi, 80-90 tuổi đầu rồi, cái chuyện thường tình của phụ nữ đâu còn nữa, tắt ngúm từ lâu rồi. Còn ông nhà mình thì cũng cỡ tuổi này thì còn sức đâu nữa, có vắt kiệt sức mấy chục năm rồi mà chả được cái móng nào hết cả. Thì bây giờ này mà nói là được thì chắc. Bà Sarah ngồi sau cười. Thì sứ thần Chúa nói: Sarah, Abraham, tại sao vợ nhà ngươi cười? Bà Sarah nói: trời ơi, không có cười. Và quả thật đúng năm sau thì bà Sarah có bầu và hạ sinh Isaac. Thế thì chúng ta nhìn lại cái hành trình đức tin của Abraham đó, chúng ta thấy đó là một hành trình mà ông đi với đấng vô hình. Và qua từng chặng đường của cuộc sống, ông trải nghiệm, ông kinh nghiệm về chính Chúa và kinh nghiệm về chính bản thân mình. Trong Cựu Ước chúng ta có rất nhiều mẫu gương khác, nhưng mà chúng ta không có thời gian để nói. Chúng ta đi qua một gương mặt của Tân Ước, đó là mẹ Maria. Mẹ Maria cũng vậy, một cô thôn nữ ở làng Nazareth. Bây giờ chúng ta tôn vinh, chúng ta hát, chúng ta diễn giải, chúng ta gắn rất là nhiều cái đức tính cho mẹ, những nét đẹp cho mẹ Maria. Nhưng chúng ta đặt chúng ta vào vị trí của mẹ Maria, một cô thôn nữ làng Nazareth. Sứ thần Gabriel hiện tới nói: bài này bà sẽ thụ thai, bà sẽ sinh hạ một con trai, và con bà sẽ được gọi là con của đấng tối cao. Liệu chúng ta tin hay không? Nếu chúng ta đầu óc bình thường một chút thôi, mẹ ơi, tự nhiên giờ chồng thì đính hôn với ông Giuse rồi, nhưng mà chưa rước về, giờ sứ thần nói như vậy, cứ tin là cho đức mẹ, là tin là sứ thần đó thật đi, tin và chấp nhận cái lời truyền tin của sứ thần Gabriel, thì tức khắc mang bầu. Chưa về nhà chồng mà mang bầu tức khắc, cái chuyện bình thường, suy nghĩ bình thường thôi, lãnh thẹo bị người ta ném đá đến chết là cái chắc cú luôn. Thế nhưng đức mẹ, chúng ta thấy đức mẹ đã tin tưởng và phó thác. Đức mẹ đã đi vào trong cuộc hành trình đức tin với đấng vô hình. Và qua từng chặng đường của cuộc sống, đức mẹ đã có những cái kinh nghiệm về chính bản thân mình, kinh nghiệm về chính Thiên Chúa. Không phải cái chuyện sinh hạ, không phải cái chuyện là Thánh Giuse mặc dù thấy có bầu nhưng mà vẫn rước về. Rồi chúng ta thấy sinh con ra, trời, con của đấng tối cao sinh ra trong hang bò lừa. Liệu chúng ta có tin nổi hay không lời của sứ thần Gabriel nói? Mà sinh ra chưa bị vua Herode rượt dí chạy từ bỏ bên Judah chạy qua Ai Cập để trốn, để lánh nạn, rồi về, về sống. Rồi trong những năm dương thế đó, chính mẹ mẹ chứng kiến Chúa Giêsu, rồi mẹ chứng kiến Chúa Giêsu rao giảng làm phép lạ, mẹ nghe, mẹ thấy, rồi mẹ chứng kiến cái chết nhục nhã của Chúa Giêsu trên thập giá. Nếu chúng ta ở vào vị trí của mẹ Maria, liệu chúng ta có tin rằng con của mình là Thiên Chúa tối cao hay không? Tất cả chúng ta thấy các ngài cũng như chúng ta cũng đi vào trong hành trình đức tin với đấng vô hình, cũng đối diện với những nghịch cảnh của cuộc sống, nhưng các ngài đã dần và trưởng thành, đã kinh nghiệm về chính mình, về Chúa rất nhiều. Cũng vậy, tất cả chúng ta với thân phận con người, đứng trước giáo huấn, đứng trước lời của Chúa, nhiều lúc chúng ta không hiểu, nhiều lúc chúng ta vẫn chọn lựa những giá trị vật chất hơn là chính Chúa, vẫn chọn lựa của cải trần gian, của cải đời này hơn là của cải mai sau, hơn là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời, vì chúng ta không thấy, chúng ta không sợ được, vì cho nên chúng ta không tin và chúng ta không theo. Dù thực tế chúng ta là những người công giáo, chúng ta đi nhà thờ, nhưng chúng ta trong cuộc sống vẫn chọn lựa những giá trị vật chất trần thế hơn là những giáo huấn của Chúa. Cho nên trong thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa cho chính chúng ta trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Xin Chúa đồng hành với chúng ta và cho chúng ta trưởng thành trong đức tin giữa những quyết định chọn lựa trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta luôn luôn biết quyết định và chọn lựa chính Chúa, chọn lựa sự sống đời sau, sự sống vĩnh cửu. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh mô Thiên Chúa,
Chúa cha, từ chưa muôn đời.
chị em thân mến, Đức Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa, và chỉ một mình Người mới có lời ban phúc trường sinh. Với tâm tình mến yêu lời Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh tôn kính lời Chúa ngang với mình máu Thánh Chúa, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử biết tận tình giúp đỡ các tín hữu học hỏi và sống lời Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lời Chúa trong Kinh Thánh là ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình công giáo biết mồ men việc học hỏi lời Chúa và trung thành đọc lời Chúa mỗi ngày trong gia đình.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Một số anh chị em chưa ý thức đủ tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, nên thường xuyên đi lễ rất trễ, không tham dự đầy đủ phần phục vụ lời Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần để Người giúp những anh chị em ấy sửa chữa được thói quen không tốt này.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Thánh Phêrô đã khẳng định: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai bây giờ? Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta quyết tâm dấn thân theo Chúa đến cùng, bất chấp mọi thử thách gian nan.
Xin Chúa nhắc lời chúng con.
Lạy Chúa, lời Chúa chính là nền tảng đức tin của chúng con. Xin cho chúng con hết lòng mến yêu lời Chúa, siêng năng học hỏi và đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu in cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, từng là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, Khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi tự cõi trên sông lại đặt khai lối vào chốn trường sinh, và khi linh cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa toàn đạo, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoàng hô Chúa trên khắp tầng trời, chúng tùng đấng người đến nhân dân Chúa, hoàng hô Chúa trên khắp tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi tông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đương mên cùng với đương giáo hoàng Phanxicô, Đức cha Giuse giám quản giáo phận, Đức cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là linh hồn Maria trong ngày lễ dỗ, linh hồn Madalena và các linh hồn theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đã nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trên nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha truy đến, ý Cha thể hiện dưới đông cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chiêu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa để được xóa tội trần gian phung trai, được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin thông báo quý ông bà, anh chị em đã cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển giáo xứ tháng 7 năm 2018 được 71.865.050 USD. Xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển tháng 8 năm 2018. Sau thánh lễ có quý bà đứng ở các cổng nhà thờ, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Hãy xuống lần tiên, giúp con vượt qua ta.